This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý thính giả đang giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM và chương trình di trú tai nạn xe cộ, tai nạn tàu thuyền, visa du học, visa đầu tư đến với chúng ta vào mỗi chiều thứ năm từ 3 giờ cho đến 4 giờ với phần trực tiếp nói chuyện của luật sư Michael Cao. Và quý vị nào có thắc mắc trong vấn đề bảo lãnh thân nhân, visa du học cho con em của mình, visa đầu tư cho thân nhân của mình bên Việt Nam, hoặc là quý vị có gặp tai nạn xe cộ, muốn còn biết quyền lợi của mình như thế nào, thì quý vị xin liên lạc với văn phòng luật sư Michael Cao, hai nơi, một tại thành phố Garland trong khu Sài Gòn Mall, 214-703-0903, tham khảo miễn phí lần đầu, và tại Grand Prairie trong khu Asia Times Square. Số điện thoại để quý vị liên lạc là 972-606-9988, 972-606-9988. Và trong chương trình hôm nay, quý vị cũng có thể gửi vào đài qua số điện thoại Metro 817-899-4110 để trực tiếp gửi câu hỏi của quý vị có liên quan đến di trú tai nạn xe cộ với luật sư Michael Cao. Và Việt Tuấn xin được kính chào tái ngộ cùng luật sư Michael Cao ạ.
Dạ vâng, một lần nữa Michael xin chào Nhật Tấn, Michael xin chào quý vị của đài Radio Sài Gòn Dallas.
Thưa luật sư, ngày hôm nay chúng ta đang trong cuối của tháng 5, thì Visa Bulletin không biết là có cái sự thay đổi gì trong cuối tháng 5 này không thưa luật sư, hay là cũng vậy ạ?
Dạ, nó cũng giống vậy anh Nhật Tấn, hy vọng là trong vòng một tuần rưỡi tới hai tuần nữa thì nó sẽ ra cái thông tin cho tháng 7, cái tháng 6 thì nó ra lâu rồi anh Nhật Tấn.
Dạ vâng, và hiện bây giờ thì Nhật Tấn thấy có hai cái email và vẫn còn hỏi là đã... thân nhân của họ đã qua Mỹ rồi, nhưng mà còn kẹt lại con em của họ trên 21 tuổi, không có được đi theo, mà họ những con em của họ vẫn có tên trong cái hồ sơ này, nhưng mà vì trên 21 tuổi thì có phải những cái câu hỏi trước đây chúng ta cũng đã nghe rất là nhiều, thì họ sẽ liên lạc với tự họ sẽ đưa ra ví dụ là họ tự lên online để mà khiếu nại, hay là phải liên lạc với văn phòng luật sư để mà tìm được cái tờ giấy khiếu nại, hay là nhờ văn phòng luật sư làm cái đơn khiếu nại ạ?
Dạ vâng anh Việt Tấn, đương nhiên là nếu mà mình biết cách khiếu nại thì mình nên khiếu nại, mình có thể là liên lạc thẳng với lãnh sự, mình trình bày cái luật CSPA Child Satisfaction Act xem là nó có bảo vệ được mình không, có cứu được đứa bé không. Nếu mà trong cái trường hợp mà mình không biết cách làm thì đương nhiên như anh Việt Tấn nói là kiếm một văn phòng luật sư chuyên về di trú nhờ anh ta giúp. Cái điều thứ nhì là nếu mà không cứu được thì mình rất có thể là đi qua bên này, quay ngược lại, đại khái là mở cái hồ sơ mới, bảo lãnh mới để cho mình vô đứng xếp hàng sớm.
Dạ vâng, và cái câu thứ hai đó thì họ hỏi câu này thì có vẻ hơi tới nhiều chút xíu là khi chúng tôi nhờ văn phòng luật sư đó thì khiếu nại cho cái hồ sơ này, cho cái đứa bé này, thì cái tiền giống như lệ phí có nhiều lắm không? Vì đó là cái câu hỏi là giống như là họ không kêu là nói thẳng, mà họ nói là cái lệ phí đó nó có bằng với cái lệ phí bảo lãnh thân nhân không?
Cái vấn đề lệ phí thì tùy cái mỗi văn phòng anh Việt Tấn thì vấn đề ít nhiều thì mình bảo vệ Michael lúc nào cũng khuyên là khi mà nói chuyện những văn phòng luật sư cũng giống như là văn phòng bác sĩ, nha sĩ này kia vân vân, mình nên nói chuyện tham khảo với người ta, mình nên tư vấn với người ta, mà nếu mà mình thoải mái mà mình nghĩ người ta giá cả tốt á thì mình nhờ người ta giúp thôi. Nếu không thì thôi.
Giống như là mình phải tham khảo với văn phòng luật sư và nói chuyện thẳng thắn về vấn đề lệ phí A to Z như thế nào, chọn gói như thế nào, thì cái đó là cứ gọi tham khảo miễn phí như mà Tấn đã thường nói là tham khảo văn phòng luật sư Michael Cao miễn phí như ở Garland là 214-703-0903, Tấn nhắc lại luôn. Và tại Grand Prairie là 972-606-9988. Luật sư đang nói chuyện ở đây nhưng mà vẫn có nhân viên đang trả lời ở hai cái đường dây vừa rồi. Quý vị cứ gọi vào để mà hỏi những cái lệ phí hay là những cái công việc có vẻ là tế nhị quá mà chúng ta không nói trên public được, thì quý vị có thể tham khảo với văn phòng luật sư và qua cái đường dây điện thoại, hoặc là đến văn phòng yêu cầu trực tiếp gặp luật sư, phải không ạ?
Dạ vâng, dạ.
Dạ vâng, mà thường thì họ muốn trực tiếp gặp luật sư phải nói chuyện với văn phòng và để lại cái message, hoặc là họ có cái yêu cầu là muốn trực tiếp nói chuyện với luật sư, thì điều đó mới được xét cái schedule để mà gặp phải không luật sư?
Dạ vâng anh, cái chuyện đó là rất là bình thường anh Việt Tấn, là thông thường là nếu mà liên lạc với văn phòng á, mà muốn cần gặp Michael thì mấy người nhân viên của Michael sẽ sẵn sàng lúc nào cũng chuẩn bị để sắp xếp cái schedule. Nếu mà mình kiếm được chỗ trong schedule thì Michael sẽ sẵn sàng gặp và nói chuyện thực chiều trực tiếp thôi, đâu có gì đâu anh Việt Tấn.
Dạ vâng, quý vị có thể tiếp tục gọi vào. Vừa rồi có hai vị thính giả giữ đường dây gọi trở lại cho Việt Tấn 817-899-4110 và xin chào vị thính giả đầu tiên trong chương trình ạ. Hello, xin cho biết quý danh luôn.
Hello. Dạ, em tên Hiếu.
Dạ, chị Hiếu.
Dạ, cho em hỏi luật sư, em có đứa cháu ở Việt Nam, nó muốn qua đây đi du học thì mình làm cái gì đó?
Dạ vâng, cái thủ tục du học đại khái là cái bước đầu tiên đó, thì mình phải xin cái đứa bé đó vô trường, xin vô trường. Trường thì mình phải kiếm một cái trường nào mà nó nhận du học sinh, thì miễn sao là đương nhiên là cái trường mà nhận du học sinh thì người ta sẽ có cái sự điều kiện đòi hỏi của người ta. Nếu mà mình đủ điều kiện thì đứa bé sẽ xin vô và được nhận. Nếu mà được nhận thì ở trong trường nó sẽ cấp cái đơn gọi là cái đơn I-20 AB. Okay, cái đơn đó thì sau khi mà người ta nhận mình, người ta sẽ cấp cái đơn đó, thì khi mà mình nhận được cái đơn đó, mình sẽ gửi về Việt Nam kèm theo cái bộ tài chính, về Việt Nam bộ sơ tài chính, thì mình sẽ sắp xếp hàng đi phỏng vấn, đóng cái phí phỏng vấn 160, mà nếu mà phỏng vấn đậu thì có visa qua đây du học, còn nếu mà không đậu thì có thể là mình thử phỏng vấn lại, đại khái. Dạ.
Dạ. Con ở Việt Nam anh có cần lo cái gì không?
Ở bên Việt Nam thì đương nhiên phải cung cấp ở bên này những cái thông tin mà cần thiết, ví dụ như là mấy cái học bạ, những cái bằng cấp, bằng tốt nghiệp trung học cấp 3, bằng tốt nghiệp đại học, cử nhân này kia vân vân, những cái gì mà trường nó đòi hỏi thì mình phải cung cấp cho người ta, mà phải dịch qua tiếng Anh cho người ta. Dạ.
Dạ. Còn về vấn đề tài chính á, cái ở Việt Nam là mình phải có được bao nhiêu mới đủ điều kiện?
Tài chính là ăn thua là trường chị, ăn thua là trường. Ví dụ như là cái trường nổi tiếng đi, một năm thì nó mắc hơn, ví dụ như là 30,000, 40,000 năm. Thì đương nhiên là mình phải có đầy đủ cái tài chính để đại khái là lo cho 2 năm đi học, ví dụ vậy đó. Còn mấy cái trường mà community college nhiều khi nó đòi hỏi thấp hơn nhiều, ví dụ như là mình chỉ cần trong tài khoản 30-35,000 thôi, đại khái vậy.
Dạ. Dạ, xin cảm ơn luật sư.
Dạ, vâng chị Hiếu, dạ.
Bye.
Dạ vâng, xin được chào khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây. Hello.
Phải em vậy?
Dạ, cho biết quý danh của anh là đúng rồi ạ.
Em tên Tài. Em có hỏi câu hỏi luật sư, tại em bị đi tiếp chiêu ai á, mà gần 10 năm rồi á, mà bây giờ em muốn về Việt Nam chơi có được không?
DWI thường thường là, well, cái này nó khó tư vấn lắm nha, tại vì em phải rất là cẩn thận. Cái lý do là nhiều khi em nói anh đi được, cái nhiều khi anh đi cái anh bị trục trặc, cái có chuyện gì nữa. Nhưng nếu mà anh không có một cái điều gì khác, không có một cái điều hình sự gì khác, anh chỉ có một cái DWI, mà DWI đó là misdemeanor, không phải là felony nha. Felony ví dụ như là anh có DWI, anh say rượu mà anh tông ai mà người đó bị thương, ví dụ đó. Nếu mà anh chỉ là một cái tội nhẹ, nó gọi là misdemeanor, mà anh ví dụ như anh đi 6 tháng probation hay gì đó, nếu mà anh chỉ có một mình cái đó thôi thì thông thường anh rời khỏi nước Mỹ, anh vô nước Mỹ lại thì thế nào cũng không có chuyện gì xảy ra, không có bị trục trặc với lại hải quan. Tuy nhiên cho những người mà có hình sự, Michael lúc nào cũng khuyên người ta nên rất là cẩn thận khi rời khỏi nước Mỹ. Cái lý do là những người mà ví dụ như phạm một cái tội như shoplifting, ví dụ như là một cái tội giống như là assault, giống như quýnh lộn hay gì đi, rất có thể là khi mà rời khỏi nước Mỹ vô lại, người ta sẽ làm khó dễ mà người ta dễ sanh, có thể là người ta bên chính phủ người ta sẽ muốn trục xuất mình. Cái vấn đề mà rời khỏi nước Mỹ vô lại nó rất là nguy hiểm nếu mà mình chỉ là một có thẻ xanh mà có cái tội hình sự anh, thì bởi vậy nó cái vấn đề này nó khó tư vấn lắm anh. Dạ.
Dạ, tại cái vụ này là em chở một bạn đi uống bia, xong em chở đụng vô cái thành cầu.
Dạ. Nhưng mà cái người bạn có bị thương, có bị criminal, có bị gì không?
Thì nó bị thương xong rồi nó thì... lành hết rồi.
Trong cái trường hợp này em khuyên hai điều nhé. Nếu mà anh muốn biết chắc chắn á, cái điều đầu tiên á, thì anh sẽ mang luôn cái bộ sơ hình sự, ok, là cái criminal records, là cái disposition, là cái sự giải quyết ở bên tòa án á, thì ông judge ông ký sau khi anh xong cái probation của anh á, anh mang hết cái bộ sơ đó cho một cái dân phòng luật sư chuyên nghiệp với chú, người ta coi lại. Nếu mà đủ điều kiện Michael khuyên nha, tại vì cái chuyện nó xảy ra 10 năm, nghĩa là hơn cái 5 năm rồi, hơn 5 năm là cái khi mà vô quốc tịch người ta đòi hỏi là không có chuyện gì xảy ra đó. Michael khuyên là anh nên vô quốc tịch đi, một khi anh vô quốc tịch rồi, anh rời khỏi nước Mỹ, anh muốn đi bao lâu đi, mà khi vô lại không bao giờ bị trục trặc hết, tại vì anh đã vô quốc tịch rồi, anh hiểu. Thì Michael khuyên là nếu anh đủ điều kiện, mà nếu mà đã 10 năm trước rồi mà anh đã có thể sanh lâu rồi, thì nếu mà vô quốc tịch mà không bị trục trặc thì anh nên vô đi, nó hay hơn nhiều. Dạ, cái đó là tùy anh thôi, nhưng mà Michael chỉ có khuyên vậy thôi. Dạ.
À, bây giờ em chẳng đi thi quốc tịch được, không sao đâu hả?
No, nhưng mà trước khi anh đi thi quốc tịch, một lần nữa là Michael khuyên là anh lấy cái bộ hồ sơ hình sự, anh cho một nhân phòng luật sư cho anh ta coi lại đi. Ok. Mà, tại vì nhiều khi cái tội hình sự nó nặng quá đó, anh không nên đi thi quốc tịch, tại vì một khi mà vô quốc tịch nhiều khi còn bị trục trặc, còn bị trục xuất nữa, cái đó khó nói lắm anh. Dạ.
Mà cái hồ sơ đó em đâu có đâu.
Cái bộ hồ sơ đó, đó nó sẽ nằm ở bên chỗ Criminal Records Division của cái county, của tiểu bang anh bị cái chuyện nó xảy ra. Ví dụ như anh làm anh bị ở bên Dallas County đi, đúng không? Thì nó sẽ nằm ở dưới downtown, cái chỗ mà Criminal Records Division là trong ở bên tòa án, mà cái chỗ record đó, chỗ mà có sổ sách á. Dạ.
Dạ, em bị ở khu quốc.
Ví dụ như anh ở bên Tarrant County, đúng không? Thì anh sẽ liên lạc cái County Courthouse của bên Tarrant, anh nói là cái năm đó tháng đó tôi tên là vậy đó, tôi có bị một cái vụ DWI, thì bây giờ tôi muốn kéo cái hồ sơ, muốn pull cái hồ sơ, muốn rút ra để cho tôi coi lại, thì tôi cần cái certified copy. Thì người ta sẽ cho anh cái bộ hồ sơ đó, người ta có thể trả anh chút tiền, nhưng mà anh sẽ lấy cái bộ hồ sơ đó. Thì một khi mà có cái bộ hồ sơ rồi thì mấy văn phòng luật sư người ta mới biết là nó là nặng hay nhẹ, anh hiểu.
Dạ.
Dạ.
Xin chào.
Dạ, cảm ơn.
Dạ, vâng anh Tài. Dạ.
Quý vị đang theo dõi chương trình nói chuyện trực tiếp với luật sư Michael Cao về di trú, tai nạn xe cộ, tai nạn tàu thuyền, visa du học, visa đầu tư. Và quý vị nào có thắc mắc trong vấn đề này, và quý vị muốn tham khảo hay là liên lạc một văn phòng luật sư nào gần nhà của quý vị, thì quý vị có thể gọi cho văn phòng luật sư Michael Cao khi quý vị cần trong những dịch vụ di trú tai nạn xe cộ. Số điện thoại tại Garland là 214-703-0903, 214-703-0903, và tại Grand Prairie trong khu Asia Times Square 972-606-9988, 972-606-9988. Và quý vị có thể tham khảo lần đầu miễn phí. Đừng có ngại, quý vị có những cái gì thắc mắc, cứ việc gọi để mà tham khảo, đâu có tốn tiền gì hết. Mà quý vị lại nhiều khi lại được công việc của quý vị. Trở lại với luật sư Michael Cao, và trong cái thời gian mà luật sư đi về Việt Nam để mà coi lại những cái lớp học của các em, hoặc là coi về vấn đề visa du học của các em, thì thưa luật sư có cái điều gì cần phải nhắn nhủ với các thân nhân mà đang chuẩn bị có con em của mình du học qua đây, thưa luật sư?
Dạ vâng, anh Việt Tấn, chắc là anh không biết là quý vị, anh Việt Tấn có nghe gần đây có một cái vụ ở bên Việt Nam, ở bên lãnh sự của Mỹ nha, của Mỹ.
Visa đang bị, dạ.
Nó lãnh sự nó hơi bị động, nó có cái vụ nó một người lãnh sự, anh là chief của non-immigrant, là những cái bên cái phía mà du học du lịch. Cái chuyện đó liên quan tới hối lộ, liên quan tới này kia ở bên đó, thì nó cũng, theo Michael thấy, nó rất là nặng nha. Đối với chính phủ Mỹ, người ta sẽ coi cái vụ này rất là quan trọng. Và chính vì cái lý do này, Michael chỉ có khuyên là những hồ sơ tới đây, sắp tới đây 3 tháng, 6 tháng, 5, thì theo ý kiến của Michael, theo đề nghị thôi nha, là Michael thấy là mình nên khai thiệt, mình nên khai đúng hết. Mình chỉnh đúng đi, tại vì Michael thấy là người ta sẽ duyệt rất là kỹ cho những cái hồ sơ mà du lịch, du học sắp tới ở bên lãnh sự quán của Mỹ ở bên Sài Gòn, chính vì cái lý do mà cái vụ này nó xảy ra.
Dạ vâng, cái trường hợp này xảy ra, mà một điều mà Tấn thấy đọc tin mà Tấn thấy cũng buồn cho người Việt Nam á, là không may mắn cho người Việt Nam lại xảy ra ở Việt Nam và một vài nước khác có liên quan đến, nhưng mà lại ngay là cái nước Việt Nam, thành ra mấy người đi du học và du lịch trong thời gian sắp tới đây, Tấn thấy là khổ rồi.
Anh Việt Tấn nói đúng.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư rất là nhiều. Và quý vị nào có thắc mắc trong vấn đề du học, du lịch, và đặc biệt là trong vấn đề tai nạn xe cộ, mà quý vị cần tham khảo với luật sư xem có quyền lợi của mình hay không, hay là những cái trường hợp đụng xe mà quý vị đã nêu ra trong cái chương trình đầu đó, thì quý vị cũng có thể tham khảo với luật sư Michael Cao trực tiếp qua đường dây điện thoại, hoặc là gọi văn phòng để tham khảo. Xin nhắc lại số điện thoại là 214-703-0903, tại Renfrey là 972-606-9988. Và chương trình ngày hôm nay quý vị cũng có thể gọi số Metro và giữ luôn số điện thoại này trong điện thoại cầm tay của quý vị, để khi quý vị tiện thì quý vị sẽ có số gọi liền là 817, số của đài 1600 AM 817-899-4110. Xin nhắc lại số điện thoại trong chương trình hôm nay là 817-899-4110. Đây là số điện thoại duy nhất của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM trực tiếp qua đường dây điện thoại để quý vị tham gia tất cả những chương trình trực tiếp qua đường dây giống như chương trình hôm nay. Và thưa luật sư, với một khoảng thời gian vừa qua thì rất là nhiều các em du học sinh đang đến để mà học tại Dallas Fort Worth. Và Việt Tấn được biết là có một cái email hỏi là cái chi phí giống như cái phần vừa hỏi vừa rồi mà trong tuần trước Tấn quên. Là họ, bên Việt Nam họ có một cái cơ sở kinh doanh nhưng mà không có giàu có giống như những người khác. Thì họ muốn hỏi là có cái trường nào cho con em của họ học lớp 10 qua đây mà cái chi phí trường học dưới 1.000 một tháng. Giống như là chi phí học trường của high school đây dưới 1.000 một tháng, tức là 700-800 cho một tháng học không, thưa luật sư?
Dạ vâng, cái vấn đề mà chi phí á, tại vì nó khó nói á, mình dịp tấn đầy mỗi một trường trung học nó mỗi khác. Lớp 10 là nằm cấp 3 là trung học, đúng không?
Dạ vâng.
Trung học trường tư á, thì Michael chịu biết cái giá đại khái là anh Việt Tấn nói đúng là cỡ 1.000 tháng á, là một năm là cỡ 12.000. Tuy nhiên á, nếu mà nói chuyện 1.000 một tháng thì nó cũng không có đúng, cái lý do là trong cái quá trình của trường học. Mỗi một năm á, thì mình đâu có học hết cả 12 tháng đâu, đúng không? Anh Việt Tấn là học cỡ 8-9 tháng, 7-8 tháng đâu đó thôi, cũng nghỉ hè. Thì nếu mà tính ra thì nó cũng đâu đó nhiều tấn là đại khái 1.000 hay dưới chút xíu thôi, đa số.
Tại vì có một số người không có thân nhân bên này, không có ai bên này, thành ra họ không có biết cái system đi làm sao, mà họ chỉ nhờ qua email mấy người bạn họ nghe ở Việt Nam, thì họ muốn biết là tại vì họ nghe tốn tiền nhiều quá, giống như là ăn ở luôn là một em như vậy đó, là một tháng ít nhất là mấy em cũng phải trả từ 1.800 cho đến 2.000 cho tiền ăn ở luôn, phải không thưa luật sư?
Dạ vâng, cái tiền ăn ở trong trường nó rất là mắc, anh Việt Tấn biết vậy. Dạ, cái vấn đề mà tuition fee cộng thêm cái boarding nữa, cái boarding là vô trường ở luôn á. Trong những đứa bé mà dưới 18 tuổi mà học trường trung học đi lớp 8, 9, 10, 12 gì đó, thì nếu mà không có thân nhân ở đây, không có cô chú gì á, thì anh Việt Tấn nói đúng là khi mà vô trường mà boarding á, thì cái chuyện đó rất là mắc.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư. Họ có thể nghe được cái phần trả lời của luật sư như vậy. Và xin được chào quý khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây. Alo. Ừ. Dạ, chào cô.
Dạ, em tên là Linh. Dạ, em muốn hỏi một cái vấn đề về tổ lãnh anh chị em ạ.
Xin mời cô.
Dạ, vâng chị.
Dạ, dạ chào luật sư. Em có bảo lãnh một người em trai, mà người em trai của em... Alo.
Dạ, xin lỗi chị nói đi chị.
Dạ. Em có một người em trai, em bảo làm với bảo lãnh cho người em trai em được 3 năm. Em cũng làm với bảo lãnh cho ba mẹ em cùng thời gian. Thì ba mẹ em qua bên đây được 2 năm rồi. Nhưng mà đi về Việt Nam hết 1 năm. So, em có nghe phong phanh là cái chương trình mà anh chị em bảo lãnh nhau bây giờ rất rất là lâu rồi. Thì thí dụ như bây giờ theo em muốn hỏi là nếu mà em để cho ba mẹ em làm giấy tờ giống như là thêm một bộ giấy tờ nữa thì có nên... làm vậy hay là vẫn giữ để cho em bảo lãnh em thôi.
Em xin lỗi chị, là em trai của chị bao nhiêu tuổi?
Dạ em trai của em lớn rồi, nó tới 36 tuổi rồi. Nó có vợ, có một đứa con.
Dạ vâng. Có vợ có con thì chị phải hiểu nha, là ba má của chị chưa bảo lãnh được nha. Ok. Cái lý do là một người có thẻ xanh, thì ba má của chị mới qua được 5-2 năm đúng không? Một người thẻ xanh không được quyền bảo lãnh cho con có gia đình. Okay, chị có quốc tịch và được quyền bảo lãnh cho con có gia đình, thì chị mình có thể là mình muốn mở luôn á, nhưng mà vẫn mở không được. Cái lý do là hai bác vẫn chưa có đủ cái điều kiện, nghĩa là phải giấu quốc tịch rồi mới bảo lãnh được người con trai có gia đình. Dạ.
Vậy là có nghĩa là thí dụ như bây giờ nếu mà mình muốn mở rồi mình đợi cái ngày mà ba mẹ có thể có quốc tịch bỏ vô cũng không được hả luật sư?
Dạ không được, chị nộp vô sở chú, người ta sẽ trả lại liền, người ta nói là không có đủ điều kiện để mở hồ sơ.
Dạ vậy thì giờ cứ phải kiếp đợi ngày nào, nếu mà thí dụ như nếu mà đợi cái ngày mà ba mẹ em có quốc tịch rồi thì nếu mà như vậy thì chắc là còn có thể là nó trễ hơn là các em làm không, thí dụ như nếu mình sacrilege đó.
Dạ trễ hơn với chị, cái lý do là cái diện cấp 3 nha, là ba má có quốc tịch bảo lãnh cho con có gia đình á, bây giờ nó giải quyết tới tháng 9 năm 2002, mà cái anh chị em thì tháng 5 2001, nó đi sau cỡ 1 năm rưỡi à, đúng không? Mà chị là đã mở sơ được 3 năm rồi, đúng không?
Dạ, phải.
Mà bây giờ mà đợi thêm 3-4 năm nữa, hai bác cái cấu tịch á, thì cái của chị đó lên tới 7-8 năm rồi, đúng không? Là cũng đâu còn bao lâu nữa là tới, đúng không chị?
Dạ, dạ, mà ba mẹ em cứ đi nửa năm, về nửa năm, năm rồi em sợ chắc lâu lắm mới vô kịch được.
Cái vấn đề đó nó có thể làm cản trở thêm nữa, dạ, chị nói đúng, dạ.
Dạ, vậy em cảm ơn nhiều, chị ạ.
Dạ, không có chị Linh, dạ.
Dạ, dạ, chào.
Vâng, xin chào chị Linh. Xin chào, bây giờ tiếp theo đang đợi trên đường dây. Hello.
Hello.
Dạ, vâng, cho biết tên luôn ạ.
Ờ, dạ, chào anh và chào luật sư. Em tên Châu, luật sư. Em muốn hỏi luật sư là chị em có bảo lãnh ba người chị lớn hơn lớn chị cả ở Việt Nam đó luật sư, mà được từ năm 2006. Vậy thì bây giờ cái chương trình bảo lãnh anh chị em nó lâu đó luật sư, thì bây giờ theo như là hồ sơ của anh chị của em bên Việt Nam là nộp từ năm 2006. Vậy thì còn bao lâu nữa thì mới được đi qua đây vậy luật sư?
Dạ vâng, cái vấn đề bao lâu thì mình chỉ có đoán được thôi nha chị, em chỉ có đoán được thôi tại nó không có chính xác. À, bây giờ nó giải quyết tới 1 tháng 5 năm 2001. Nhưng mà chị biết là trước đây cỡ 3-4 tháng trước đây nó cũng là 1 tháng 5 năm 2001. À, trong 3-4 năm tháng đây nó không di chuyển luôn. À, nó giữ nguyên vậy đó. Thì cái vấn đề mà còn đoán còn là bao nhiêu thì từ năm 2001 tới năm 2006 thì mình có thể là nói là 5 năm hoặc là hơn. Hy vọng là nó không có hơn 6-7-8 năm. Dạ, em hy vọng là nó gần đây tới nó sẽ tiếp tục lại đi tiếp. Dạ.
Dạ, dạ, em xin cảm ơn luật sư nhiều. Dạ,
dạ, không chị Châu, dạ.
Dạ, xin chào. Bây giờ thì mấy người mà có bảo lãnh thân nhân, mà nhất là cái chương trình mà anh chị em nó họ rất là hoang mang, nhiều người họ cũng chưa có nghe đài được, rồi nhiều người họ truyền miệng nhau quán cà phê là chương trình này hết rồi, đủ thứ hết. Nhưng mà khi mà người nào nghe trên đài, nghe luật sư nói là cái đó nó chưa thành luật, và cho dù nó có thành luật đi nữa, những cái hồ sơ đang đi, nó vẫn đi chứ chưa bao giờ có tình trạng
là không, bị ngang. Nó không có cancel mấy cái đó lên, Việt Tấn, dạ.
Dạ, vâng. Cũng may là những cái vụ mà bán visa của mấy cái ông lãnh sự lùm xùm vừa rồi là không có liên quan đến cái vấn đề anh chị em, chứ mà liên quan cái nữa nó cúp luôn là chết.
Ồ, dạ, dạ vâng anh. Thì cái vụ ở bên lãnh sự ở bên Sài Gòn thì nó chỉ ảnh hưởng tới những hồ sơ du lịch. Mà Michael cũng biết là rất là nhiều, hầu hết là đầu 400 mấy chục cái hồ sơ du lịch đó anh Việt Tấn.
Dạ, vâng.
Thì những người mà đi qua mà có thể mà bị dướng vô đó, theo Michael thấy mai mốt có thể là bị trục trặc á. Dạ.
Giống như là họ đi qua cái diện đó là có thể, Tấn thấy đó, theo cái luật của Mỹ là cấm vô Mỹ 10 năm không luật sư? Thường là như
vậy. Well, nó tùy cái nạn nhà anh Việt Tấn. Nếu mà người ta thấy là mình có thể là nói dối thẳng luôn á, giống như là mà hối lộ vậy đó mà người ta bắt quả tang á, thì người ta có thể là cấm mình vô Mỹ permanently là không bao giờ được vô Mỹ luôn, cái đó tùy.
Dạ, yeah, vâng. Như vậy thì lành ít dữ nhiều, tức là những người nào dướng vô cái hồ sơ đó mà đang làm ăn với nước Mỹ
có thể thôi. Dạ, yeah.
Dạ, vâng. Như vậy thì chắc chắn là sẽ không tốt rồi. Nhưng mà điều rất buồn là mấy người muốn làm hồ sơ du lịch du học thì lại là một cái điều buồn cho họ trong thời gian sắp tới đây, phải lo lắng nhiều hơn.
Yeah.
Thưa luật sư, như vậy thì Với những cái hồ sơ mà du học của các em cũng có ảnh hưởng trong cái chương trình này, thì theo như luật sư thấy là các em ở bên đó mà chuẩn bị đi du học qua đây đó, thì với cái tình trạng mà khó khăn như bây giờ, thì luật sư có cái lời khuyên nào đến cho các em, chẳng hạn như là cố gắng học tiếng Anh cho thật giỏi, hoặc là như thế nào để mà có thể dễ được cái lãnh sự quán Mỹ chấp nhận, nhất là họ đang gắt gao trong cái vấn đề có ảnh hưởng scandal vừa rồi ạ.
Dạ vâng, cái vấn đề mà chuẩn bị hồ sơ thì đương nhiên Michael lúc nào cũng khuyên là nên lúc nào cũng là chuẩn bị tối đa. Cái lý do là như anh Việt đã nói đúng, trước khi vô phỏng vấn nên nói chuyện, tập nói tiếng Anh, tập trả lời, tập biết cái quá trình của trường, quá trình của này kia, chương trình này kia vân vân, nội dung. Tuy nhiên Michael thì chỉ có khuyên một điều là khi mà mình điền cái đơn DS-160 sắp tới nè, cái đơn đó là cái đơn mà xin đi phỏng vấn á, thì Michael khuyên là câu hỏi nào nó hỏi là nếu mà mình biết hỏi cái câu trả lời thì mình nên khai thiệt hết nha, đừng có giống như là nó hỏi có thân nhân bên Mỹ không, có anh chị em bên Mỹ không, mà có mà mình nói không á, thì nếu mà nó bắt được thì rất là phiền. Theo như anh Việt Tấn nói đúng á, Michael thì cũng dự đoán vậy đó, là mai muốn nó sẽ duyệt những cái đơn nó rất là kỹ á. Về cái vấn đề mà như vậy đó thì Michael khuyên là mình có sao mình nói vậy thôi. Còn cái vấn đề chuẩn bị phỏng vấn thì nên lúc nào cũng nên là chuẩn bị tối đa, coi như là mình nên sắp xếp, mình nên tập phỏng vấn, mình nên hiểu, nói chuyện tự tin, nói chuyện mà rõ ràng này kia vân vân. Cái đó là chuyện đương nhiên anh Nhật Tân. Dạ.
Dạ vâng, còn các em còn có các em mà bị rớt 2 lần, 3 lần thì theo như cái kinh nghiệm của luật sư có nên tiếp tục phỏng vấn và tiếp tục để mà chuẩn bị chu đáo hơn để mà phỏng vấn cho những lần sau nữa có phải gì không thưa luật sư?
Dạ vâng, anh Nhật Tân nói lại vậy ha. Thì hầu hết ai cũng biết đó là càng phỏng vấn, nếu mà càng bị rớt càng nhiều thì đương nhiên cái xác suất sau đó thì càng ngày càng thấp. Tuy nhiên theo cái kinh nghiệm Michael đã gặp những người du học sinh mà phỏng vấn 6 lần, 7 lần mà đầu, lần thứ 7 đầu mà được qua bên Mỹ du học. So cái chuyện mà đó khó nói lắm. Nếu mà mình nhất quyết mà muốn qua bên Mỹ, rất là nhiều người du học sinh người ta cứ cố gắng. Có ngày nào đó hên gặp cái người phỏng vấn dễ hay gì đó, người ta cho đi thôi. Dạ. Yeah.
Giống như là họ nhìn vô cái hồ sơ, cái cô này phỏng vấn 7 lần rồi mà cũng còn kiên nhẫn, chứng tỏ là đã có quyết tâm.
Dạ, anh Việt Tân biết là cái sự quyết định của người lãnh sự is not appealable, nghĩa là không, mình không khiếu nại được. Nghĩa là gì? Nghĩa là nếu mà mình hay mình gặp một cái người mà người ta cho mình đi có visa là mình được visa thôi. Còn nếu mà mấy người kia người ta từ chối là từ chối thôi. Dạ.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư rất là nhiều. Và kết thúc cái câu hỏi về vấn đề mà các em du học đó thì vẫn còn một cái email gửi cho Việt Tân là các em lo lắng là cái visa học trong trường và trong cái diện đi du học đó, thưa luật sư, nó hết hạn thì họ có cần trở về Việt Nam để mà làm cái visa đó hay không? Là câu trả lời của luật sư nữa. Xin mời luật sư.
Dạ vâng, không nha. Cái câu trả lời là không nha. Khi mà người ta cấp visa qua Mỹ, thông thường là người ta cấp 1 năm đi qua bên Mỹ để đi học du học sinh. Tuy nhiên á, trong 1 năm đó thông thường là nó gọi là multiple entry, là chữ M là Mary, multiple entry. Thì ra vô Mỹ bao nhiêu lần cũng được trong 1 năm đó. Cái câu hỏi là nếu mà cái 1 năm visa đã sắp hết hạn thì mình phải về Việt Nam mình nuôi hay không, thì cái câu trả lời là không. Cái quan trọng là mình có tiếp tục đi học hay không thôi, tiếp tục đi học ở trong trường, mình có là full time student, mình có tiếp tục cái status du học sinh của mình thôi. Mà nếu mà mình tiếp tục học đầy đủ mỗi một mùa học 12 giờ trở lên, thì cái người counselor ở trong trường, cái người mà làm việc ở trong cái khu international student đó, những học sinh quốc tế đó, du học sinh đó, thì người ta sẽ tự động người ta báo với lãnh sự, với sở y chủ biết là mình đang in status, mình tiếp tục đi học để cho bao giờ tới có bằng cấp ra trường thôi. Thì cái quan trọng là mình cứ tiếp tục đi học, mình không cần về Việt Nam để renew lại cái visa. Yeah.
Nếu mà về Việt Nam coi chừng có dễ bị trouble, dễ bị trở ngại không luật sư?
Không phải là trở ngại, mà về Việt Nam mình phải xin visa lại mới, mà xin cái E20 mới là đi phỏng vấn mới.
Wow, nếu mà thời điểm này thì quá khó khăn. Yeah.
Không phải khó khăn, nhưng mà khi mình đã qua đây rồi thì cái xác suất mà mình được đầu để đi học tiếp tục thì nó cũng không có khó. Nhưng mà tại sao phải về Việt Nam để xin cái visa mới, phỏng vấn mới, nếu mà mình ở đây tiếp tục đi học bình thường. Yeah.
Cảm ơn luật sư rất là nhiều. Xin được chào anh giả tiếp theo đang đợi trên đường dây. Xin gọi trở lại dùm Việt Tấn, vừa rồi có 2 vị đang gọi trên đường dây trong chương trình nói chuyện trực tiếp với luật sư Michael Cao về di trú, tai nạn xe cộ, cũng như về vấn đề visa du học và visa đầu tư. Văn phòng luật sư Michael Cao tại thành phố Garland, số điện thoại để quý vị liên lạc tại Sài Gòn Mall là 214-703-0903. 214-703-0903, tham khảo lần đầu miễn phí. Và tại Grand Ferry trong khu Asia Times Square, 972-606-9988. Và xin được chào vị giả tiếp theo đang mới gọi vô trở lại ạ. Hello.
Hello.
Dạ, cho biết quý danh của cô và cô bằng máy nhỏ là Dương Việt Tấn.
Dạ, dạ tôi tên là Tâm ở Arlington ạ.
Xin mời cô Tâm.
Dạ, tôi tính hỏi là khi mà tôi đổi địa chỉ đó, tôi muốn hỏi luật sư khi tôi đổi địa chỉ bảo lãnh là tôi phải xin cái số điện thoại tôi gọi đi đâu ạ?
Tốt nhất là thời buổi này nếu mà được cô Tâm làm những cái vấn đề mà đổi địa chỉ á, làm ở trên mạng được là tốt nhất cô. Okay, lên mạng, lên cái trang mạng của sở y chú nha, uscis.gov á, mình sẽ điền cái đơn AR11, cái đơn đó là ARA là Apple, R là Robert, là 11 là số 11. Mình Hello. Điền cái đơn mình nộp cho sở y chú thì nó sẽ đổi địa chỉ với mình.
Hello.
Dạ vâng, yeah. Xin chào cho anh.
Dạ,
xin...
tại vì bảo nghe em rõ, anh em có thể đọc lại cái số để, tại vì tôi bảo lãnh con gái rồi, bây giờ tôi đổi qua cái nhà khác, tôi muốn gọi lên.
Dạ vâng. Cái trang mạng mà chú sẽ kiếm là USCIS nha, .gov, chú có thể lên Google, US là United States, CIS, mình kiếm cái trang mạng của sở y chú nha. Thì cái đơn mình sẽ điền là cái đơn AR11, A là Apple, R là Robert, số 11, AR11.
Cái đó. A là Robert đó hả?
cái đó là cái số, cái mã số của cái đơn á, là cái đơn là AR11 là đổi địa chỉ đó. Dạ.
À, mình không gọi lên được hả?
Mình có thể là gọi cái số 800 của sở y chú, nhưng mà cái gọi cái số đó nó hơi rắc rối hơn. À, nó sẽ hỏi nhiều mà nó có nhiều cái, nó khó khăn hơn nhiều. Làm ở trên mạng nó dễ hơn nhiều.
Anh cho cái số được không? Tại vì lần trước tôi cũng gọi đổi một lần cũng được. Anh có thể cho cái số được.
Cái số của sở y chú à? Số của sở y chú là 1800 375
375
Dạ, dạ, số 1-800-375-352-83.
5283.
Dạ, cái đó là số 800 của sở y chú. Tuy nhiên khi gọi số đó thì mình phải có thông tin của mình nha. Mình có tên, thông tin của người bảo lãnh, được bảo lãnh, rồi cái số hóa đơn, receipt number này kia vân vân. Những cái ngày tháng năm sinh. Dạ.
1-800 tôi nhắc lại nè. Cho chắc chuyến nè.
1-800-375-5283.
5283.
Dạ vâng, 5283, dạ.
5283. Rồi, cảm ơn luật sư nhiều. Dạ, cảm ơn
luật sư nhiều. Xin chào. Dạ vâng, chương trình mình cũng đã hết giờ rồi. Xin luật sư gửi lời chào đến quý khán giả.
Dạ vâng, một lần nữa cảm ơn anh Diệp Tấn. Cảm ơn quý vị của Đài Radio Sài Gòn Dallas. Nhờ Diệp Tấn đã trình bày thì Michael đã có một giám phòng ở bên thành phố Garland ở trong Sài Gòn Mall, 214-703-0903, và ở dưới thành phố Grand Prairie trong Asia Times Square, 972-606-9988. Cuối cùng là một lần nữa Michael cảm ơn anh Diệp Tấn, cảm ơn quý vị của Dallas. Xin quý vị hẹn lại quý vị thứ năm tuần tới, 3 giờ chiều tới 4 giờ chiều. Dạ, Michael xin kính chào.
Dạ vâng, xin kính chào luật sư. Và hẹn lại với luật sư vào chương trình thứ năm tuần sau ạ.